Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một giáo viên đã nghỉ hưu 69 tuổi bị kết án 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, còn có thông tin về 3 nữ học viên tại Giang Tô bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một giáo viên đã nghỉ hưu 69 tuổi bị kết án 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà Trần Tú Phân, 69 tuổi, cư dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 9 năm 2023. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Bà Trần, sinh sống ở quận Việt Tú của thành phố Quảng Châu, bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát Nam Thạch Đầu ở quận Hải Châu bắt giữ tại nhà vào ngày 26 tháng 1 năm 2022. Không rõ tại sao bà lại bị cảnh sát ở quận khác bắt giữ. Họ đã tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công cùng những đồ vật có giá trị khác của bà Trần, sau đó đưa bà đến trại giam quận Hải Châu. Tòa án quận Hải Châu đã kết án bà Trần vào ngày 8 tháng 9 năm 2023. Hiện chi tiết về cáo trạng, xét xử và tuyên án của bà đang được điều tra. Trước lần bị bức hại gần đây nhất, bà Trần đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Đặng Phong ở quận Việt Tú bắt giữ vào ngày 5 tháng 1 năm 2016, sau khi họ phát hiện ra bà đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Bà Trần đã nghỉ hưu và dạy tại trường tiểu học Đặng Phong ở quận Việt Tú. Trước đó, bà từng mắc nhiều bệnh, bao gồm viêm ruột, viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm trực tràng, viêm đại tràng ngang, u xơ tử cung, bệnh phụ khoa, đau nửa đầu, mệt mỏi mãn tính, tiêu chảy mãn tính, chướng bụng mãn tính, vân vân. Rất nhiều lần bà tỉnh dậy trong cơn đau đớn và phải đi cấp cứu. Thế nhưng, chỉ khoảng một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999, toàn bộ các chứng bệnh của bà Trần đều biến mất. Bà cũng trở thành một người tốt hơn và ngừng nhận quà từ cha mẹ học sinh của mình. Ở Trung Quốc, việc cha mẹ tặng quà cho giáo viên của mình để đổi lấy sự ưu đãi ở trường là chuyện bình thường. Bà đối xử bình đẳng với tất cả học sinh của mình và các bậc cha mẹ đều khen ngợi bà là một giáo viên ngay chính và tâm huyết. Tin tức thứ hai, ba nữ học viên tại Giang Tô bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ba nữ học viên ở huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án từ 1 đến 3 năm tù chỉ vì họ có cùng đức tin vào Pháp Luân Công. Họ hiện đang thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Giang Tô nằm ở thủ đô Nam Kinh. Bà Tư Hà, 60 tuổi, bị những viên cảnh sát đang nhận lệnh theo dõi bà bắt giữ vào năm 2022. Tháng 7 năm 2023, tòa án huyện Tân Hải đã kết án bà 1 năm tù. Cả huyện Phụ Ninh và huyện Tân Hải đều thuộc địa bàn thành phố Diêm Thành. Bà Hồng Hữu Phượng, khoảng 60 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2022 sau khi cảnh sát phát hiện bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị kết án 2,5 hoặc 3 năm tù, hiện chưa biết chính xác. Bà Ngụy Hồng Sâm, khoảng 60 tuổi, đã bị lừa đến Sở Cảnh sát Thành Nam vào giữa tháng 5 năm 2023. Ngay khi bà đến nơi, cảnh sát đã bắt giữ bà với lý do có người đã tố giác bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ đưa bà đến trại giam thành phố Diêm Thành. Tòa án huyện Tân Hải đã kết án bà 3 năm tù vào tháng 8 năm 2023. Cả ba người phụ nữ này đều liên tục bị bức hại trong nhiều năm chỉ vì kiên trì đức tin của mình. Trước đó, bà Ngụy đã 2 lần bị bỏ tù, tổng cộng 11,5 năm. Bà Ngụy làm việc tại Ngân hàng Xây dựng huyện Phụ Ninh trước khi bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với em gái mình là bà Ngụy Hồng Á vào năm 2001. Tòa án huyện Phụ Ninh đã kết án cả hai chị em 8 năm tù và họ phải thụ án tại nhà tù nữ Nam Thông. Sau khi bà Ngụy Hồng Sâm được trả tự do, bà thường xuyên bị cảnh sát địa phương và đặc vụ phòng 610 sách nhiễu. Cảnh sát nghe lén điện thoại của bà và theo dõi bà. Bà thậm chí phải sống tha hương một thời gian để tránh bị bức hại thêm nữa. Bà Ngụy một lần nữa bị bắt giữ vào năm 2012, sau khi camera giám sát ghi lại hình ảnh bà phân phát tài liệu pháp luân công tại một khu dân cư ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát đã đột kích vào nơi bà thuê nhà và bắt giữ chồng, con trai cùng con gái bà Ngụy. Gia đình bốn người sau đó bị giam tại trại giam thành phố Dương Châu. Sau đó, tòa án quận Quảng Lăng ở thành phố Dương Châu đã kết án bà Ngụy 3,5 năm tù tại nhà tù nữ Nam Thông. Bà Ngụy lại bị bắt vào tháng 9 năm 2021 và hiện chưa rõ thời gian giam giữ. Về phía bà Hồng Hữu Phượng, bà cũng từng phải thụ án tù 3,5 năm. Bà Hồng đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Sau khi bà trở lại Phụ Ninh, cảnh sát đã hai lần giam giữ bà và người chủ lao động cũng đình chỉ trả lương cho bà trong 2 năm như một hình phạt chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà chỉ được nhận khoản trợ cấp hàng tháng 300 nhân dân tệ. Nhân viên từ phòng an ninh nội địa huyện Phụ Ninh lại bắt giữ bà vào ngày 17 tháng 1 năm 2010. Họ đột kích vào nhà bà, tịch thu máy tính, máy cán màng cùng các đồ dùng cá nhân của bà. Ngày 2 tháng 7 năm 2010, Tòa án huyện Phủ Ninh đã kết án bà Hồng 3,5 năm, thụ án tại nhà tù nữ tỉnh Giang Tô. Ngày 18 tháng 9 năm 2021, bà Hồng lại bị 9 công an mặc thường phục bắt giữ. Họ lấy chìa khóa của bà và đột kích vào nhà bà. Hiện chưa rõ thời gian bà bị giam giữ. Trường hợp thứ 3, bà Tư Hà cũng liên tục bị bắt và bị phạt 1 năm lao động cưỡng bức. Bà Tư đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào cuối năm 1999 và bị bắt giữ. Sau khi bị áp giải trở về, bà bị giam tại trung tâm giam giữ huyện Phụ Ninh, không rõ thời gian. Bà lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần nữa vào đầu năm 2000 và bị bắt giữ lần thứ 2. Cảnh sát giam giữ bà tại nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm trại giam Hưởng Thủy, trại giam huyện Phụ Ninh và trung tâm tẩy não Phụ Ninh. Một đêm nọ, khi cố gắng trốn thoát khỏi trung tâm tẩy não bằng cách trèo qua tường, bà đã bị ngã và bị gãy xương đốt sống. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện và họ cũng ở lại đó để theo dõi tình trạng của bà. Họ đã có ý định bắt bà quay lại trung tâm tẩy não, nhưng lại mủi lòng khi nhận ra sức khỏe bà đang trong tình trạng nghiêm trọng. Cảnh sát lại bắt giữ bà Tư ngay khi bà có dấu hiệu hồi phục. Họ giam giữ bà tại nhiều cơ sở khác nhau, hiện chưa xác định rõ thời gian. Trong khi bà Tư có đang chờ hồi phục sau một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2006, đặc vụ từ phòng 610 huyện Phụ Ninh đã đưa bà đến trung tâm tẩy não thành phố Diêm Thành, nhưng cuối cùng họ phải thả bà ra không lâu sau đó do tình trạng sức khỏe của bà rất nghiêm trọng. Bà Tư lại bị bắt trước Thế vận hội Olympic 2008 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Cảnh sát một lần nữa bắt giữ bà Tư vào tháng 6 năm 2012 sau khi nhận được tin báo rằng bà đã nói chuyện với ai đó về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Tháng 9 năm 2021, bà lại bị bắt và hiện chưa rõ thời gian giam giữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.